Kinh Đại Thừa Đại Bi Phân Đà Lợi Quyển 7 Phẩm 22 Trang Nghiêm. Này thiện nam tử, bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Bi gieo năm vóc làm lễ nơi chân Đức Bảo Tạng Như Lai xong, ở trước Phật thưa: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói về pháp môn quyết định tam muội của Bồ Tát Đạo, làm pháp môn thanh tịnh trợ Bồ Đề Phần. Làm thế nào để có đầy đủ được các pháp môn tam muội ấy? Kính bạch Đức Thế Tôn, những thiện nam, thiện nữ làm sao để đạt đủ được các pháp môn tam muội như thế, an trụ một cách vững chắc? Dùng môn quyết định tam muội nào để tự trang nghiêm? Thiện nam tử, Đức Bảo Tạng Như Lai ứng cúng Chánh Biến Tri lúc ấy đã khen ngợi Bồ Tát Đại Bi: hay thay Đại Bi, điều ông hỏi thật hết sức đặc biệt, có ý nghĩa lớn, là châu báu để có thể đem lại lợi ích cho vô lượng A Tăng Kỳ Bồ Tát. Vì sao? Này Đại Bi, vì ông đã có thể nêu hỏi Phật về những sự việc lớn lao như thế, vậy ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà phân biệt thuyết giảng rõ. Này Đại Bi, hàng thiện nam thiện nữ nào cầu pháp Đại Thừa có tam muội tên là Thủ Lăng Nghiêm Bồ Tát trụ nơi pháp tam muội ấy, thì có thể nhập vào tất cả các pháp tam muội khác. Có tam muội tên Bảo Ấn, nhập tam muội này thì có thể ấn chứng các tam muội. Có tam muội tên là Sư Tử Du Hí, nhập tam muội này thì thể hiện diệu dụng nơi các tam muội. Có tam muội Diệu Nguyệt, nhập tam muội này thì có thể chiếu soi các pháp tam muội. Có tam muội Như Tịnh Nguyệt Tràng Thắng, nhập tam muội này thì hay giữ gìn các thứ cờ tam muội. Có tam muội Chư Pháp Dũng Xuất, nhập tam muội này thì có thể giấy khởi tất cả các tam muội. Có tam muội Quán Đảnh, nhập tam muội này thì có thể quan sát các đảnh tam muội. Có tam muội Tất Pháp Tánh, nhập tam muội này thì có thể quyết định rốt ráo các pháp tánh. Có pháp tam muội Tràng Thắng, nhập tam muội này thì có thể giữ gìn các tam muội. Có tam muội Tràng Kim Cang, nhập tam muội này thì có thể phá trừ các pháp tam muội khác. Có tam muội Pháp Ấn, nhập tam muội này thì có thể ấn chứng các pháp tam muội. Có tam muội Vương Thiện Trụ, nhập tam muội này thì có thể đối với các pháp tam muội như vua an trụ. Có tam muội Phóng Quang, nhập tam muội này thì có thể phóng ra ánh sáng soi chiếu các tam muội. Có tam muội Lực Tấn, nhập tam muội này thì có thể đối với các tam muội tăng tiến tự tại. Có tam muội Dũng Xuất, nhập tam muội này thì có thể phóng ra các tam muội. Có tam muội Tất Nhập Ngôn Từ, nhập tam muội này thì có thể biện thuyết về các pháp tam muội. Có tam muội Thích Danh Tự, nhập tam muội này thì có thể biện giải về danh hiệu của các tam muội. Có tam muội Quán Phương, nhập tam muội này thì có thể quan sát phương nơi các tam muội. Có tam muội Phá Chư Pháp, nhập tam muội này thì có thể phá trừ tất cả các pháp. Có tam muội Trì Ấn, nhập tam muội này thì có thể giữ gìn các ấn tam muội. Có tam muội Nhàn Tịnh, nhập tam muội này thì có thể khiến tất cả các tam muội trở nên tịch tịnh. Có tam muội Bất Vong Thất, nhập tam muội này thì không quên mất các tam muội. Có tam muội Bất Động, nhập tam muội này thì có thể khiến cho tất cả các tam muội không loạn động. Có tam muội Hải Ấn, nhập tam muội này thì có thể thâu tóm các tam muội như nước trong biển cả. Có tam muội Bất Khinh Chư Pháp, nhập tam muội này thì có thể đạt đến các pháp tam muội không kinh không diệt, che phủ khắp các tam muội như hư không. Có tam muội Chư Pháp Vô Đoạn, nhập tam muội này thì có thể giữ gìn các tam muội không để dứt mất. Có tam muội Kim Cang Luân, Nhập tam muội này thì có thể duy trì các tam muội luân, có tam muội chư pháp nhất vị. Nhập pháp tam muội này thì có thể giữ được tính chất một vị của các tam muội. Có tam muội xả bảo, nhập tam muội này thì có thể xả bỏ phiền não cấu uế nơi các tam muội. Có tam muội chư pháp vô sinh, nhập tam muội này thì có thể hiện bày các pháp không sinh diệt. Có tam muội hiển minh, nhập tam muội này thì có thể dùng ánh sáng chiếu soi các pháp tam muội. Có tam muội chư pháp vô diệt, nhập tam muội này thì có thể phá bỏ các tam muội. Có tam muội vô thị phi, nhập tam muội này thì chọn chẳng có nhận định thị phi đối với các tam muội. Có tam muội vô chủ tướng, nhập tam muội này thì có thể nhận thấy tính chất không chủ nơi tướng của các tam muội. Có tam muội hư không tướng, nhập tam muội này thì có thể thấy rõ các tam muội như hư không. Có tam muội vô tâm, nhập vào tam muội này thì có thể xả bỏ tâm, tâm sở pháp trong tất cả các tam muội. Có tam muội sắc vô biên, nhập tam muội này thì có thể chiếu rọi màu sắc trong các tam muội. Có tam muội vô cấu đăng, nhập tam muội này thì có thể làm đèn sáng trong các tam muội. Có tam muội chư pháp vô biên, nhập nơi tam muội này thì có thể hiện bày tính chất vô biên trong các tam muội. Có tam muội trí vô biên minh, nhập tam muội này thì có thể hiện rõ trí sáng vô biên trong các tam muội. Có tam muội tác chư quang, nhập nơi tam muội này thì có thể hiện bày ánh sáng nơi các môn tam muội. Có tam muội tánh vô biên, nhập tam muội này thì có thể hiện bày tính chất thông hợp vô biên của các tam muội. Có tam muội tịnh kiên, nhập tam muội này thì có thể đạt được định không đối với các tam muội. Có tam muội khư di lâu tạp, hội nhập tam muội này thì có thể hiện bày các pháp đều không. Có tam muội vô cấu quang, nhập tam muội này thì có thể diệt trừ mọi cấu uế trong các tam muội. Có tam muội chư pháp vô úy, nhập nơi tam muội này thì có thể đối với các tam muội không hề tham vướng. Có tam muội tác lạc, nhập tam muội này thì đạt được niềm vui nơi pháp thật trong các tam muội. Có tam muội du hí, nhập tam muội này thì có thể hiện bày màu sắc trong các tam muội. Có tam muội tán minh, nhập tam muội này thì có thể hiện bày các pháp khó đạt nơi các tam muội. Có tam muội vô cấu trước, nhập nơi tam muội này thì có thể hiện rõ trí tuệ không cấu uế nơi các tam muội. Có tam muội tận tướng, nhập tam muội này thì có thể hiện bày các pháp vô tận bất tận nơi các tam muội. Có tam muội bất khả tư nghị thanh tịnh, nhập tam muội này thì có thể hiện các pháp như bóng hình. Có tam muội hỏa tướng, nhập tam muội này thì có thể khiến trí tuệ tỏa sáng nơi các tam muội. Có tam muội vô tận tướng, nhập tam muội này thì có thể hiện rõ tướng không cùng tận trong các tam muội. Có tam muội vô tưởng, nhập tam muội này thì đối với các pháp dứt hẳn mọi tưởng thọ dao động. Có tam muội tăng trưởng, nhập nơi tam muội này thì có thể thấy các tam muội luôn tăng trưởng lợi ích. Có tam muội nhật đăng, nhập tam muội này thì ở nơi các tam muội luôn phóng ra ánh sáng. Có tam muội nguyệt vô cấu, nhập tam muội này thì đối với các tam muội hay tạo ra sự sáng tỏ. Có tam muội tịnh ảnh, nhập tam muội này thì đối với các tam muội luôn đạt được bốn biện tài. Có tam muội tác bất tác, nhập tam muội này thì đối với các pháp thấy được tướng, trí, tuệ, tạo tác, chẳng tạo tác. Có tam muội như kim ca nhập tam muội này thì đối với các pháp khiến nhàm chán nhưng chẳng thấy nhàm chán. Có tam muội tâm trụ nhập tam muội này thì đối với các pháp tâm không động, không nhận biết, không soi chiếu, không phiền não, không sinh khởi. Có tam muội phổ minh nhập tam muội này thì có thể thấy ánh sáng khắp nơi các tam muội. Có tam muội an trụ nhập tam muội này thì có thể an trụ bất động nơi các tam muội. Có tam muội bảo tụ nhập tam muội này thì có thể thấy các tam muội như sự tích tụ các vật báo. Có tam muội diệu pháp ấn nhập tam muội này thì có thể in đậm dấu ấn trong các tam muội. Có tam muội đẳng nhập tam muội này thì có thể thấy các pháp không lìa sự bình đẳng. Có tam muội xả hỷ lạc nhập tam muội này thì có thể xả bỏ mọi hỷ lạc nơi các pháp. Có tam muội pháp cự nhập tam muội này thì có thể dứt trừ được tối tăm nơi các pháp. Có tam muội tán tướng nhập tam muội này thì có thể tỏa rộng các pháp, phá bỏ mọi chấp trước đối với các pháp. Có tam muội tự tướng nhập tam muội này thì có thể đạt được tướng chữ nơi các pháp. Có tam muội vô tự tướng nhập vào tam muội này thì đối với các pháp lìa hết mọi ngôn từ văn tự. Có tam muội đoạn tác nhập tam muội này thì có thể đoạn trừ mọi tạo tác trong các pháp. Có tam muội vô tác nhập tam muội này thì có thể đạt được sự vô tác nơi các pháp. Có tam muội tánh định nhập tam muội này thì có thể ở trong các pháp dứt mọi tư duy. Có tam muội vô tướng hành nhập tam muội này thì ở trong các pháp dứt hết mọi tướng hành. Có tam muội vô mông muội nhập tam muội này thì có thể thấy được các tam muội luôn bình đẳng. Có tam muội trừ tập chư công đức nhập nơi tam muội này thì có thể xả bỏ sự tích tập trong các pháp. Có tam muội vô tâm nhập tam muội này thì đối với các pháp không còn thấy có tâm, tâm sở. Có tam muội giác phận nhập tam muội này thì có thể biết rõ tất cả các pháp. Có tam muội vô lượng biện nhập tam muội này thì có thể đạt được A Tăng Kỳ biện tài nơi các pháp. Có tam muội trí tịnh tướng nhập tam muội này thì đối với các pháp đạt được sự bình đẳng hay không bình đẳng. Có tam muội trí thắng nhập tam muội này thì có thể vượt qua ba cõi. Có tam muội đoạn trí nhập tam muội này thì có thể thấy các pháp được chấm dứt. Có tam muội phân biệt chư pháp nhập tam muội này thì có thể tạo lập sự phân biệt các pháp. Có tam muội vô trụ nhập tam muội này thì có thể thấy các pháp không có đối tượng được nương tựa. Có tam muội nhất trang nghiêm nhập tam muội này thì có thể thấy các pháp là không hai. Có tam muội tác tướng nhập tam muội này thì không còn thấy tướng tạo tác trong các tam muội. Có tam muội nhất thiết tác nhất thiết xứ tán hội nhập tam muội này thì có thể thông suốt tất cả các pháp, thấy rõ tướng trí. Có tam muội đẳng tướng từ nhập thực hành pháp tam muội này thì có thể thấu rõ âm thanh ngôn từ trong các tướng. Có tam muội tự giải thoát nhập tam muội này thì có thể thấy chữ trong các pháp đều là giải thoát. Có tam muội trí cự tướng nhập nơi tam muội này thì có thể dùng ánh sáng soi rọi các pháp tam muội. Có tam muội diệu trí tướng phấn tấn nhập tam muội này thì có thể hiện bày các tướng thanh tịnh nơi các pháp. Có tam muội phá tướng nhập tam muội này thì có thể thấy rõ sự phá trừ chân tướng nơi các pháp. Có tam muội chư tác diệu tướng, nhập nơi tam muội này thì có thể đạt được các hình tướng vi diệu sinh khởi trong các pháp tam muội. Có tam muội xả chư khổ lạc, nhập tam muội này thì có thể nhận thấy tính chất không trốn nương tựa nơi các pháp. Có tam muội vô tận tướng, nhập tam muội này thì có thể nhận thấy các pháp là không cùng tận. Có tam muội đà la ni cú, nhập nơi tam muội này thì có thể giữ gìn các pháp tam muội đối với các pháp không thấy có tà chánh. Có tam muội trừ nghịch thuận, hội nhập tam muội này thì ở trong các pháp không còn thấy nghịch thuận. Có tam muội vô cấu quang, nhập tam muội này thì ở trong các tam muội không còn thấy sự cấu uế của các pháp hữu vi. Có tam muội tất kiên, nhập nơi tam muội này thì ở trong các pháp luôn có được sự bền vững. Có tam muội mãn nguyệt tịnh, nhập vào tam muội này thì có thể làm viên mãn công đức nơi các tam muội. Có tam muội đại trang nghiêm, nhập tam muội này thì đối với các tam muội đều thành tựu vô lượng trang nghiêm. Có tam muội nhất thiết thế quang, nhập tam muội này thì có thể dùng trí soi chiếu các pháp tam muội. Có tam muội đẳng minh, nhập tam muội này thì có thể đạt được thanh tịnh bậc nhất trong các tam muội. Có tam muội vô tranh, nhập vào tam muội này thì có thể đối với các pháp dứt hết mọi sự không tranh cãi. Có tam muội vô trụ xứ lạc, nhập nơi tam muội này thì có thể ở trong các pháp không còn thấy có trú xứ. Có tam muội như trụ vô tâm, nhập tam muội này thì có thể ở trong các pháp luôn an trụ không thoái chuyển. Có tam muội trừ thân uế, nhập tam muội này thì có thể ở trong các pháp không còn chấp về. Bồ Tát đạt được pháp tam muội trừ ngữ uế, hư không tướng thì có thể ở trong các pháp không còn bị chướng ngại nơi ngữ nghiệp. Bồ Tát trụ nơi tam muội hư không vô nhiễm trước thì có thể thành tựu được vô số các pháp như hư không, đó gọi là tam muội quyết định của Bồ Tát cầu pháp đại thừa. Thế nào là pháp môn tư dụng của Đại Bồ Tát? Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát có thí tư dụng thì đạt được sự khuyến hóa tăng tiến. Bồ Tát có giới tư dụng thì viên mãn được các nguyện. Bồ Tát có nhẫn tư dụng thì tâm luôn được điều phục. Bồ Tát có tuệ tư dụng thì biết rõ được các thứ kết xử. Bồ Tát có được văn tư dụng thì được vô số biện tài. Bồ Tát có phước tư dụng thì có thể đem lại ích lợi cho chúng sinh. Bồ Tát có trí tư dụng thì đạt được A Tăng Kỳ trí tuệ. Bồ Tát có chỉ tư dụng thì đạt được tâm dứt mọi tạo tác. Bồ Tát có quán tư dụng thì đạt được sự dứt hẳn thị phi. Bồ Tát có từ tư dụng thì đạt được tâm không chướng ngại. Bồ Tát có bi tư dụng thì hóa độ chúng sinh không hề chán nản. Bồ Tát có hỷ tư dụng thì luôn ưa vui với đạo pháp. Bồ Tát có xả tư dụng thì xả bỏ được mọi sự yêu ghét. Bồ Tát có thính pháp tư dụng thì xả bỏ được mọi nẻo che lấp ngăn trở. Bồ Tát có xuất gia tư dụng thì có thể xa lìa mọi pháp hữu vi. Bồ Tát có nhàn cư tư dụng thì không mất nghiệp lành đã tạo tác. Bồ Tát có niệm tư dụng thì được các pháp Đà La Ni. Bồ Tát có ý tư dụng thì đạt được tâm ý cởi mở phân biệt thấu đáo. Bồ Tát có trí tư dụng thì đạt được sự thấu tỏ tận cùng về nghị luận. Bồ Tát có niệm xứ tư dụng thì rõ được thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Bồ Tát có chánh xả tư dụng thì bỏ được các pháp bất thiện, tu các pháp thiện. Bồ Tát có thần túc tư dụng thì thân tâm luôn khinh an tự tại. Bồ Tát có căn tư dụng đạt đầy đủ căn của tất cả chúng sinh. Bồ Tát có lực tư dụng thì điều phục được tất cả các thứ kết xử. Bồ Tát có giác phần tư dụng thì biết rõ được các pháp bảo. Bồ Tát có chánh giải tư dụng thì giải thích được mọi nghi ngờ của chúng sinh. Bồ Tát có vô y tư dụng thì đạt được trí tuệ tự nhiên, trí căn bản. Bồ Tát có thiện truy thức tư dụng thì đạt được tất cả các môn công đức. Bồ Tát có trí tư dụng thì không hề xa lìa tất cả cảnh giới thế gian. Bồ Tát có tác tư dụng thì biện giải được mọi sự tạo tác hành hóa. Bồ Tát có trí tư dụng thì luôn đạt đến mọi sự thù thắng. Bồ Tát có tư duy tư dụng thì có thể tu tập đầy đủ các pháp như đã được lãnh hội. Bồ Tát có nhiếp vật tư dụng thì có thể khuyến tấn được chúng sinh luôn tăng tiến. Bồ Tát có nhiếp chánh pháp tư dụng thì có thể khiến cho hạt giống tam bảo không hề bị dứt tuyệt. Bồ Tát có giải phương tiện hồi hướng tư dụng thì có thể làm nghiêm tịnh cõi Phật. Bồ Tát có phương tiện tư dụng thì có thể thành tựu viên mãn nhất thiết trí. Này thiện nam tử, đó gọi là tên các pháp môn tư dụng thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này thiện nam tử, bây giờ Đức Bảo Tạng Như Lai quan sát khắp đại chúng Bồ Tát, rồi nói với Bồ Tát Đại Bi: Này Đại Bi, ở trong các pháp môn kể trên, nên dùng pháp vô úy nào để trang nghiêm? Đại Bồ Tát được trang nghiêm đầy đủ các pháp nhẫn thì luôn quán chiếu về đệ nhất nghĩa. Đại Bồ Tát đạt được tâm tự tại vô ngại thì tạo tác các pháp vô vi nơi tất cả ba cõi. Đối với tâm của các chúng sinh cũng vô vi, đó là pháp tam muội vô úy của sa môn, như đưa tay giữa hư không chẳng bị vướng mắc, lại thấy rõ các pháp không có tướng trạng. Này Đại Bi, đó gọi là Đại Bồ Tát trang nghiêm bằng ngọc báu vô úy. Lại nữa, thế nào gọi là Đại Bồ Tát đầy đủ pháp nhẫn? Khi Bồ Tát trụ vào pháp này, thấy được tướng trạng của các pháp như vi trần và quan sát các pháp theo hướng thuận nghịch, hiểu rõ không có quả báo. Tu tập về từ không có ngã, tu tập về bi không có chúng sinh, tu tập về hỷ không có thọ mạng, tu tập về xả không còn chấp có người. Bố thí là tâm điều phục, trì giới là tâm tịch tĩnh, nhẫn nhục là tâm hành thiện, tinh tấn là tâm siêng năng, thiền định là tâm tịch diệt, trí tuệ là tâm vô hành, niệm xứ là tâm không nhớ tưởng nghĩ ngợi, chánh xả là tâm không sinh diệt, thần túc là tâm vô lượng, tín là tâm vô số, niệm là tâm tự nhiên, tam muội là tâm nơi tam muội, tuệ căn là tâm không có gốc, lực là tâm không khuất phục, giác phần là tâm phá bỏ vọng ý, đạo là tâm không tu, trí là tâm vắng lặng, quán là tâm không mất, tu thánh đế là tâm vĩnh viễn đoạn trừ mọi chấp về sự tu trì, nhớ nghĩ Phật là tâm vô lượng tướng, nhớ nghĩ Pháp là tâm của Pháp tánh bình đẳng, nhớ nghĩ Tăng là tâm vô trụ, hóa độ chúng sinh là tâm tỉnh thế giới bậc, nhiếp chánh Pháp là tâm không phá bỏ Pháp tánh, nghiêm tịnh cõi Phật là tâm ngang bằng với hư không, mãn tướng là tâm vô tướng, đắc nhẫn là tâm vô đắc, vô thoái chuyển địa là tâm không thoái không lui, trang nghiêm là tâm đạt đến chốn đạo tràng, tam giới là tâm mở rộng mênh mông, đối với tất cả chúng sinh là tâm hàng phục các thứ ma chướng, nhiếp độ là tâm giáo hóa tất cả chúng sinh, Bồ đề là tâm bình đẳng đối với tất cả các pháp không còn phân biệt. Chuyển pháp luân là tâm đối với tất cả các pháp không còn thấy lưu chuyển. Hiện đại bát niết bàn là tâm thật sự bình đẳng nơi sinh tử. Bồ Tát như vậy được gọi là đầy đủ pháp nhẫn. Khi thuyết giảng pháp này, có 64 ức đại Bồ Tát từ khắp 10 phương đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai để được nghe kinh Bản Sư Tam Muội Thanh Tịnh Trợ Bồ Đề Pháp này. Nghe xong tất cả đều đạt được pháp nhẫn vô sinh. Lúc này Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo đại chúng: Này các thiện nam tử, trong đời quá khứ, khi Đức Bảo Tạng Như Lai ứng cúng Chánh Biên Tri thuyết giảng pháp này, có 48 hằng hà sa số đại Bồ Tát chứng đắc pháp nhẫn vô sinh. Các vị đại Bồ Tát nhiều như vi trần trong bốn châu thiên hạ đạt được quả vị bất thoái chuyển. Hằng hà sa số đại Bồ Tát có được đầy đủ pháp môn tư dụng thanh tịnh, quyết định tam muội môn, trí tuệ viên mãn. Này thiện nam tử, Bồ Tát Đại Bi nghe pháp này xong tâm vô cùng hoan hỷ, nên thân tướng liền thay đổi trẻ lại như đồng tử 20 tuổi, theo bên sau Đức Bảo Tạng Như Lai như hình với bóng. Này thiện nam tử, khi ấy vua Vô Lượng Tịnh cùng với 1.000 người con, 84.000 các tiểu vương và 92 ức chúng sinh đều xuất gia tu hành, phụng trì giới cấm, học hỏi tu thiền. Thiện nam tử, bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Bi ở nơi chỗ Đức Bảo Tạng Như Lai dần dần đọc tụng 84.000 pháp tụ của Thanh Văn Thừa, đọc tụng 9.000 pháp tụ của Bích Chi Phật Thừa, 100.000 pháp tụ về Đại Thừa Vô Thượng, gồm 100.000 pháp tụ trong thân niệm xứ, 100.000 pháp tụ trong thọ niệm xứ, 100.000 pháp tụ trong tâm niệm xứ, 100.000 pháp tụ trong pháp niệm xứ, 100.000 pháp tụ trong 18 giới, 100.000 pháp tụ trong 12 nhập, 100.000 pháp tụ đoạn trừ tham dục, 100.000 pháp tụ đoạn trừ sân hận, 100.000 pháp tụ đoạn trừ ngu si thấy rõ nhân duyên sinh, 100.000 pháp tụ tam muội giải thoát, 100.000 pháp tụ về lực vô úy pháp Phật bất cộng. Tất cả các pháp như thế Bồ Tát Đại Bi đều đọc tụng thông suốt. Thiện nam tử, sau khi Đức Bảo Tạng Như Lai nhập Niết Bàn, bấy giờ Đại Bồ Tát Đại Bi dùng vô lượng vô số các thứ hoa, tràng hoa, hương bột, cờ phướn, lọng báu, châu ngọc, âm nhạc để cúng dường, chất vô số loại củi thơm làm giàn hỏa táng, trà tỳ nhục thân Đức Như Lai, thu xá lợi, dựng tháp bảy báu cao 5 do tuần, chiều ngang dọc đều bằng nửa do tuần, trong 7 ngày đem vô lượng vô số hương hoa âm nhạc cờ phướn lọng báu cung kính cúng dường, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh an trụ nơi pháp của ba thừa. Qua hết 7 ngày, Bồ Tát Đại Bi cùng với 84.000 người đồng xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục, kiên trì theo đúng chánh pháp. Từ đó trở đi, Bồ Tát Đại Bi dốc tâm hộ trì chánh pháp, làm cho đạo pháp được hưng hiển. Trong suốt 10.000 năm, lại khuyến hóa được vô lượng vô số chúng sinh tu tập theo pháp của ba thừa, thọ ba quy y, thọ năm giới, 8 trai giới, 10 giới sa di, tuần tự cho đến đầy đủ pháp giới và phạm hạnh của hàng tỳ kheo, lại còn khiến cho hàng ức na do tha, 100.000 chúng sinh tu tập 4 hạnh vô lượng thần thông diệu dụng, quán sát 5 ấm như kẻ thù, quán các nhập như xóm làng hoang vắng, quán các pháp hữu vi do nhân duyên sinh, giúp chúng sinh đạt được tri kiến, xem tất cả các pháp hiện có là vô ngã, như bóng phản chiếu trong gương, như giận nắng, như trăng trong nước, là không sinh không diệt. Niết bàn là pháp vi diệu tịch tĩnh đệ nhất, cũng khiến cho vô số chúng sinh an trụ nơi tám thánh đạo. Sau khi hoàn thành các Phật sự tạo được lợi ích lớn như vậy xong, Sa môn Đại Bi viên tịch, bây giờ có vô lượng vô biên chúng sinh đem vô số vật cúng dường để cúng dường xá lợi của tỳ kheo Đại Bi, như pháp cúng dường xá lợi của bậc chuyển luân thánh vương. Trong ngày tỳ kheo Đại Bi mạng chung cũng là ngày chánh pháp của Đức Bảo Tạng Như Lai bị diệt hết. Các đại Bồ Tát khác đều theo sở nguyện của mình nên sinh đến các cảnh giới khác như cảnh giới Phật, cõi trời Đâu Xuất, sinh trong loài người, loài rồng, dạ xoa, Atula, hoặc sinh vào các loài súc sinh. Phẩm 23. Bố Thí Mắt. Này thiện nam tử, sau khi Đại Sa Môn Đại Bi mạng chung rồi, do bản nguyện nên sinh về phương Nam, cách cõi Phật này hơn 10.000 cõi Phật trong thế giới tên là Tập Uế. Chúng sinh nơi cõi đó thọ được 80 tuổi, tích tập các căn tánh bất thiện, ưa làm việc sát hại, sống theo các nghiệp xấu ác, không có tâm từ đối với tất cả chúng sinh, bất hiếu đối với cha mẹ, cho nên chẳng sợ nghiệp báo nơi đời sau. Do bản nguyện nên Đại Sa Môn Đại Bi sinh vào gia đình Chiên Đà La ở thế giới Tập Uế ấy, thân tướng cao lớn, tuấn tú, có sức mạnh, biện luận nhanh nhẹn, các việc như vậy đều hơn người. Ông dùng sức mạnh ấy để nhiếp phục hóa độ chúng sinh một cách mau chóng, nên bảo với họ, nếu các ngươi có thể dứt bỏ được các việc trộm cắp, tà dâm cho đến xa lìa vô số tà kiến, thực hành chánh kiến, ta sẽ tha mạng cho các ngươi, lại cung cấp đầy đủ tài sản, vật dùng cần thiết, không để thiếu thốn. Nếu không thọ giới, ta nhất định sẽ giết chết các ngươi rồi mới ra đi. Khi ấy, mọi người đều chắp tay thưa, nếu cứu giúp thân mạng chúng tôi xin thuận theo chỉ dẫn của Ngài, chọn đời dứt bỏ sát sinh, trộm cắp, cho đến tà kiến, thực hành chánh kiến. Bấy giờ, Chiên Đà La cường lực đi đến gặp vua, các vương tử, quần thần, trăm quan, thưa, tôi đang cần các tài sản, vật dụng như là thực phẩm, y phục, y dược, tọa cụ, hương hoa, vàng bạc, châu báu các loại, vân vân. Nếu tôi có được vô số vật ấy, sẽ đem bố thí cho chúng sinh. Nhà vua, các vương tử, quần thần liền đem cho ông đầy đủ các vật như trên. Nhân làm việc bố thí này, Chiên Đà La cường lực đã khiến cho nhà vua quyến thuộc an trụ nơi 10 nghiệp lành cho đến hết đời. Tuổi thọ của người ở đây tăng lên đến 500 năm. Khi ấy quốc vương bỗng nhiên băng hà, quần thần trăm quan bèn đưa Chiên Đà La cường lực lên làm vua, lấy hiệu là Phước Lực. Thiện nam tử, bấy giờ vua Phước Lực chẳng bao lâu đã giáo hóa xong một nước, rồi tiến tới làm vua được hai nước vân vân. Tuần tự như thế, vua Phước Lực chẳng bao lâu đã làm đến chuyển luân thánh vương, thống lĩnh của toàn cõi Diêm Phù Đề, lần lượt giáo hóa tất cả chúng sinh khiến an trụ nơi giới bất sát, cho đến thực hành theo chánh kiến, tùy theo chỗ ưa thích của chúng sinh, mà đều khuyến hóa họ tu tập theo giáo pháp của Ba Thừa. Khi vua Phước Lực giáo hóa chúng sinh khắp cõi Diêm Phù Đề tu tập theo 10 nghiệp lành, an trụ nơi Ba Thừa xong, thì nhà vua cho ban bố khắp cõi được biết, nếu có những ai cầu xin các thứ vật dụng, thực phẩm cho đến những thứ châu báu, thì hãy tìm tới đây ta sẽ cấp cho. Khi nghe được tin này, tất cả đám khất sĩ ở khắp cõi Diêm Phù Đề đều tập hợp đến. Bây giờ vua Phước Lực tùy theo người cầu xin những thứ gì thì đều cấp cho họ những thứ ấy. Khi đó có kẻ tà mạng theo phái Ni Kiền Tử tên là Thổ Minh đến trước nhà vua thưa, tâu đại vương, những việc làm bố thí lớn lao của nhà vua đang thực hiện là để cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Nếu Ngài có thể thỏa mãn được ý nguyện của tôi thì nhất định sẽ là ngọn đèn sáng đáng tôn kính trong đời. Nhà vua nói, ông muốn cầu xin những gì? Thổ Minh tâu: Thưa đại vương, tôi trì tụng chú thuật, muốn thành công trong việc hàng phục thần chú của trời, cho nên đến đây cầu xin ngài. Vật tôi nay cần dùng là đôi mắt và da của người còn sống. Thiện nam tử, khi ấy vua Phước Lực suy nghĩ: Ta đã được làm chuyển luân thánh vương với uy lực vô lượng như vậy, lại khuyến hóa vô số chúng sinh an trụ nơi 10 nghiệp thiện. Tùy khả năng mà tu tập giáo pháp của ba thừa, cùng thực hiện vô lượng việc bố thí lớn lao. Người này chính là thiện trí thức của ta, mới khuyên ta đem thân không bền chắc đổi lấy thân bền chắc. Sau khi suy nghĩ, nhà vua nói: Xin ông phát tâm hoan hỷ, ta sẽ đem mắt thịt phàm phu này bố thí cho ông, nhờ đó đời sau ta sẽ có được tuệ nhãn thanh tịnh vô lượng. Với tâm hoan hỷ, ta xin lột da cho ông, nhờ đó sau khi ta thành chánh giác sẽ được thân sắc màu vàng ròng. Thiện nam tử, khi ấy vua Phước Lực dùng tay phải tự móc lấy đôi mắt đưa cho người tà mạng, máu chảy đầy mặt mà vẫn nói: Hỡi chư thiên, thiện thần Dạ Xoa, Khẩn Na, Tu La nghe ta nói, sống chốn hư không chủ cõi người, rõ ta bố thí vì đạo lớn, nguyện đạt đạo vi diệu tối thượng, để chúng sinh vượt bốn dòng dữ, đến nơi bờ giác ngộ Niết Bàn. Vua lại bảo: Nếu ta chắc chắn thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, thì khiến cho mạng căn của ta hôm nay không dứt tuyệt, tâm niệm không rối loạn, không hối hận, chú thuật của người tà mạng ấy sẽ được thành tựu. Nhà vua lại nói với người kia: Ông hãy đến lột lấy da của ta. Lúc này kẻ tà mạng Thổ Minh bèn dùng dao bén lóc lấy da của nhà vua. Sau 7 ngày, chú thuật của người tà mạng hoàn thành. Trong thời gian đó, mạng căn của vua Phước Lực không dứt tuyệt, tâm niệm không loạn động, chịu nỗi thống khổ như thế mà tâm không chút hối hận. Này thiện nam tử, ông nên biết Bồ Tát Đại Bi, cha của Đức Bảo Tạng Như Lai thời ấy đâu phải là ai xa lạ. Đó chính là thân ta nơi đời quá khứ, bắt đầu phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng ở chỗ Phật Bảo Tạng, đã khuyến hóa vô số chúng sinh an trụ nơi đạo giác ngộ chân chính. Đó là lần đầu tiên ta tu hạnh tinh tấn dũng mãnh, theo nguyện lực của mình nên sau khi ở cõi ấy mạng chung, ta sinh vào gia đình Chiên Đà La nơi thế giới Tập Uế là lần thứ hai ta tu hạnh tinh tấn dũng mãnh. Ở trong chủng tộc Chiên Đà La, ta đã khuyến hóa chúng sinh sống theo nghiệp thiện, dùng uy lực của mình để giáo hóa, cho đến khi được làm chuyển luân thánh vương, diệt trừ tất cả mọi sự tranh chấp, oán thù, canh ghét cùng các thứ uế trược nơi cõi Diêm Phù Đề, khiến cho thọ mạng của chúng sinh ở đấy đã tăng thêm, quốc độ thanh tịnh. Đó là lần đầu tiên ta mới tự bố thí mắt và da. Thiện nam tử, do nguyện lực nên ta mạng chung ở cõi kia và sinh trở lại nơi thế giới Tập Uế. Trong 2 cõi thiên hạ cũng thuộc vào gia đình Chiên Đà La, vân vân nói lược, cũng dùng uy lực lớn đem pháp thiện khuyến hóa chúng sinh, vân vân, cho đến khi làm chuyển luân thánh vương, diệt trừ mọi sự tranh chấp, thù oán, ganh ghét cùng các thứ uế trược ở cõi đó, khiến cho thọ mạng của chúng sinh tăng lên, vân vân. Và nơi cõi này, ta đã tự bố thí lưỡi và tai, cho đến tất cả cõi Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, khắp mọi nơi mọi chốn, ta đều tu tập hạnh đại trượng phu như thế, thể hiện bản nguyện kiên trì, tinh tấn, dũng mãnh liên tục. Trong hằng hà sa số cõi Phật có đủ 5 thứ uế trược, cũng do bản nguyện luôn kiên cố dũng mãnh, ta đã tạo lợi ích lớn khuyến hóa chúng sinh an trụ nơi pháp thiện của ba thừa, diệt trừ hết mọi sự tranh giành, oán hận, ganh ghét và các thứ xấu ác khác. Thiện nam tử, vậy nên chư Phật Thế Tôn, nơi các cõi Phật thanh tịnh ở phương khác, khi tu tập cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng với bản hạnh đã không nói về lỗi của kẻ khác, không nói lời thô ác với mọi người, không dùng uy lực hiện bày sự khủng bố, không dùng thanh văn bích chi Phật thừa để khuyến hóa chúng sinh, nên các đức Phật Thế Tôn ấy đều đạt được cõi Phật thanh tịnh viên mãn đúng theo ý nguyện. Trong các cõi Phật này không có danh từ thọ giới, phạm giới, lại chẳng hề nghe các lời thô ác, tiếng chẳng lành, không có âm thanh xấu ác, chỉ có tiếng thuyết giảng đạo pháp tràn đầy nơi cõi Phật. Chúng sinh ở đấy luôn được tự tại, không có danh từ thanh văn bích chi Phật. Chẳng phải như ta, trong hằng hà sa số đại kiếp, nơi hằng hà sa số thế giới có đủ năm thứ uế trược không có Phật, phải dùng phương tiện là các sự khủng bố, bức bách, lời thô ác để khuyến chúng sinh tu các hạnh thiện, khéo léo tùy thuận để khiến họ an trụ nơi giáo pháp của ba thừa. Do tàn dư của nghiệp khiến nay ta ở cõi Phật uế trược đầy dẫy âm thanh xấu ác, khắp nơi chúng sinh tích tập các căn nghiệp bất thiện, ta đem giáo pháp ba thừa tùy duyên hóa độ muôn loài theo đúng ý nguyện chọn lấy cõi Phật như trước đây ta đã bày tỏ. Do diệu lực xưa kia tinh tấn tu tập hành đạo Bồ Tát, tùy thuận để hóa độ chúng sinh theo chỗ đã vun trồng, nên được cõi Phật như vậy. Nay bản nguyện của ta đã đạt. Thiện nam tử, ta nay, vân vân, nói tóm lược về việc tu hành bố thí ba la mật. Lúc ta hành hạnh Bồ Tát, luôn tận lực bố thí, thời quá khứ không có Bồ Tát nào tu hành bố thí như ta. Vào đời vị lai cũng không có Bồ Tát nào tu hạnh Bồ Đề hành thí được như ta làm, ngoại trừ 8 vị đại trượng phu sau đây. Vị thứ nhất tên là Bồ Tát Trì Giữ, ở phương Nam trong thế giới nhất thiết hộ, thành đạo quả chánh giác vô thượng, hiệu là Trừ Uế Minh Như Lai. Ở trong cõi người thọ mạng 100 tuổi thuyết giảng đạo pháp, sau 7 ngày thì vào Niết Bàn. Vị thứ hai tên là Bồ Tát Tấn Giác, ở phương Đông trong thế giới A Xà Bạt Đề, thành bậc chánh giác vô thượng, hiệu là Xá Đề Như Lai. Ở nơi cõi người có thọ mạng 100 tuổi thuyết giảng chánh pháp, trải qua một hằng hà sa số đại kiếp làm Phật sự xong, nhập vô dư Niết Bàn. Cho đến nay ở các cõi không có Phật, xá lợi của Phật Xá Đề vẫn tiếp tục làm các Phật sự như ta không khác. Vị thứ ba tên là Bồ Tát Đạo Thị Kiên Hoa, dùng diệu lực của thệ nguyện tinh tấn bố thí, tu hạnh Bồ Tát, vào đời vị lai trải qua 10 hằng hà sa số đại kiếp. Ở phương Bắc có cõi Phật đủ năm thứ uế trược tên là Nhân Nậu, bậc đại trưởng phu kia sẽ thành đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng ở đó, hiệu là Nhân Trừ Ái Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri cho đến Phật Thế Tôn. Vị Bồ Tát thứ tư tên là Tuệ Minh Vô Úy Hỷ, trải qua một đại kiếp ở phương Tây, nơi cõi người có thọ mạng là 100 tuổi của thế giới đủ năm thứ ô trược tên là Tam Tỳ La Bà Đế, sẽ thành đạo quả chánh giác vô thượng, hiệu là Nhật Tạng Minh Vô Cấu Chủ Vương Như Lai, ứng cúng chánh biến tri cho đến Phật Thế Tôn. Hiện ở trước là hai vị Bồ Tát tên Đẳng Lạc Hỷ Tý, trải qua vô số đại kiếp nơi phương trên, có thế giới đủ năm thứ ô trược cực ác tên là Khôi Tập Khúc, kiếp tên là Đại Loạn. Bồ Tát Đẳng Lạc do bản nguyện của mình sẽ ở thế giới Khôi Tập Khúc, trong cõi người có thọ mạng là 50 năm, thành đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hiệu là Bất Khả Tư Nghị Lạc Như Lai cho đến Phật Thế Tôn, thực hiện viên mãn mọi Phật sự trong 10 năm rồi vào Niết Bàn. Ngay hôm ấy chánh pháp cũng diệt. rồi suốt trong 10 năm cõi ấy không có Phật, tuổi thọ của con người giảm dần xuống 30 năm. Bồ Tát Hỷ Tý do ý nguyện chính nên ở nơi thế giới ấy thành bậc chánh giác tối thượng, hiệu là Chiếu Minh Phục Như Lai. Cho đến Phật Thế Tôn cũng làm đầy đủ Phật sự trong 10 năm, rồi vào vô dư niết bàn chánh pháp chủ thế 70 năm. Bấy giờ ở trước Phật, hai vị trưởng phu kia được Phật thọ ký thành bậc chánh giác nên rất hoan hỷ, đều cung kính đảnh lễ nơi chân Đức Thế Tôn xong, lại vì quá vui mừng nên đều bay vút lên hư không cách mặt đất 7 nhận, chắp tay hướng Phật đồng thanh dùng kệ khen ngợi Đức Thế Tôn. Ví như mặt trời soi chiếu khắp, trí tuệ vô thượng cùng tỏa sáng, bậc đạo sư mắt tuệ thanh tịnh, hàng phục phá trừ đám dị học, nơi nhiều kiếp tu tập vô tướng, dốc cầu đạo Bồ Đề tối thượng, cúng dường chư Phật như hằng xa, chưa được Phật quá khứ thọ ký, tâm ưa giải thoát rất tham dục, khiến cõi tối tăm tu hạnh thiện, thuyết giảng diệu pháp chỉ đường chánh, đưa muôn loài qua sông sinh tử, con nay tự theo pháp xuất gia, giữ giới giải thoát như Phật dạy, chúng con tu học cùng hành định, hầu cận Thế Tôn như bóng hình, vui pháp hành hóa không lợi dưỡng, nghe pháp tâm tưởng luôn gắn bó, nên Phật thọ ký cho chúng con đời vị lai đắc đạo vô thượng. Đức Phật dạy, ngoài hai người chưa phát tâm Bồ Đề, sáu vị đã phát tâm là Đẳng Lạc, Hỷ Tý, cùng bốn vị trước là Từ Dữ, Tấn Giác, Đạo Thị Kiên Hoa và Tuệ Minh Vô Úy Hỷ. Đây là sáu vị trưởng phu đầu tiên đã được ta khuyến hóa phát tâm cầu đạo giác ngộ vô thượng. Các vị hãy lắng nghe, ta nay sẽ giảng nói. Phẩm 24, Bố Thí Thân Mạng. Này Bồ Tát Tịch Ý, vào đời xa xưa, trải qua vô lượng A Tăng Kỳ đại kiếp về trước, bấy giờ cõi này tên là Vô Trần Di Lâu Yếm, thuộc thời kỳ tượng pháp của Đức Liên Hoa Hương Như Lai. Loài người thọ 100 tuổi, khi ấy ta làm chuyển luân Thánh Vương Đại Cường Lực, thống lãnh cõi Diêm Phù Đề hiệu là Vô Thắng, có 1000 người con trai, đều được ta khuyến hóa, khiến cùng phát tâm thành chánh giác vô thượng. Chúng đã xuất gia theo giáo pháp của Đức Liên Hoa Hương Như Lai, tu tập đầy đủ phạm hạnh, phát huy làm hưng hiển đạo pháp của Phật để lại, chỉ trừ có 6 người con không muốn xuất gia, chẳng chịu phát tâm Bồ Đề. Ta đã đôi lần dạy bảo chúng: các con cầu gì mà không phát tâm Bồ Đề, không chịu xuất gia tu tập đạo giác ngộ? 6 người con thưa: chúng con không thể xuất gia được. Vì sao? Vào thời kỳ tượng pháp tẩy ác này, dù có xuất gia cũng không thể giữ gìn đầy đủ giới cấm cho bản thân, xa lìa 7 thánh tài, luôn sống trong vực sâu sinh tử, do không có hộ giới nên khi chết bị đọa vào 3 đường ác, không có đủ công đức để được sinh lên cõi trời trong cõi người, vì vậy chúng con không thể xuất gia. Ta lại hỏi: các con cớ sao không phát tâm Bồ Đề? Chúng đáp: nếu Phụ Vương có thể đem toàn cõi Diêm Phù Đề này cho chúng con thì sau đó chúng con sẽ phát tâm cầu đạo quả giác ngộ vô thượng. Này thiện nam tử, nghe chúng nói như vậy, ta rất đỗi vui mừng, suy nghĩ: ta đã khiến mọi người trong cõi Diêm Phù Đề an trụ nơi 3 quy y, giữ gìn 8 trai giới, tu tập theo 3 thừa. Nay ta nên chia cõi Diêm Phù Đề này làm 6 phần đem cho 6 người con để khuyến hóa chúng phát tâm cầu đạo vô thượng. Còn ta thì sẽ xuất gia tu tập phạm hạnh đầy đủ. Sau đấy, ta làm theo ý nghĩ của mình, đem cõi Diêm Phù Đề chia thành 6 phần cho các con, rồi đi xuất gia. 6 vị vua của cõi Diêm Phù Đề lúc này không hòa thuận với nhau, lại gây chiến tranh, oán thù, ganh ghét, mưu hại, gieo rắc tang thương thống khổ. Bấy giờ toàn cõi Diêm Phù Đề rơi vào cảnh đói kém loạn lạc, trời hạn không mưa, ngũ cốc không thu hoạch được, cây cối khô héo nên không có hoa trái, cả đến thảo dược cũng không sinh sản. Muôn dân cả cầm thú đều đói khát, thân bị khổ nạn bức bách thiêu đốt. Khi ấy ta liền suy nghĩ, nay chính là lúc ta phải đem thân mình ra bố thí, tự đem máu thịt của bản thân để khiến cho chúng sinh được no đủ. Nghĩ như vậy xong, ta bèn rời nơi tu tập, đi vào vùng giữa nước, đến thẳng núi Chướng Thủy, lập thệ nguyện: như ta nay tự bỏ thân mạng, chỉ vì tâm bi không cầu báo, vì lợi ích chư thiên người đời, khiến thành núi thịt thí chúng sinh. Như ta đã bỏ sắc thân diệu, chẳng cầu thích phạm hay thiên ma, chỉ nhằm đem lợi ích người trời, khiến máu thịt ta thành núi lớn. Trời người rồng dạ xoa hãy nghe, có tại nơi đây thần cây núi, vì muôn loài khởi tâm đại bi, đem thân máu thịt cung cấp đủ. Thiện nam tử, ngay khi ta lập nguyện xong thì nơi cõi trời Atula đều động, núi Tu Di biển lớn, cả đại địa đều chấn động 6 cách, trời thần đại chúng đều thương khóc. Bấy giờ ta từ nơi núi Chướng Thủy tự treo mình xuống, do bản nguyện nên thân ta hóa trở thành núi thịt, cao 1 do tuần, ngang dọc mỗi chiều đều rộng bằng 1 do tuần. Lúc này muôn dân chim thú cùng kéo nhau đến ăn uống máu thịt nơi thân ta. Nhờ bản nguyện của ta nên núi thịt ngày đêm sinh trưởng thêm, dần dần cao đến 1000 do tuần, ngang dọc cũng bằng 1000 do tuần. Cả 4 bên đều có đầu người, gồm đủ tóc, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, răng. Các đầu người này cùng cao giọng sướng lên: hỡi các chúng sinh, theo nhu cầu của mình, các ngươi cứ đến đây ăn thịt, uống máu tùy ý, cả đến mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, răng, tóc này cũng vậy. Tùy chỗ cần dùng thì cứ theo ý muốn mà lấy. Nếu như các ngươi phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề Vô Thượng, hoặc cầu Bích Chi Phật Thừa, Thanh Văn Thừa, thì các thứ nuôi dưỡng thân này dùng mãi không hết. Nhận của bố thí này không làm cho các ngươi phạm tội, mà lại khiến được sống lâu. Việc bố thí này đã mở mang trí tuệ cho chúng sinh, nên có người phát tâm cầu Thanh Văn Thừa, có người phát tâm cầu Bích Chi Phật Thừa, có người phát tâm cầu đạo quả giác ngộ vô thượng, có người cầu phước báo nơi cõi trời người. Trong số các chúng sinh đến ăn thịt uống máu nơi thân ta, có kẻ lấy mắt, có kẻ lấy tai, có kẻ lấy mũi, có kẻ lấy môi, có kẻ lấy răng, có kẻ lấy lưỡi, vân vân. Nhưng do bản nguyện nên hễ mất đi thì chúng liền có lại như cũ, không bao giờ hết, không bao giờ giảm, đến cả 10.000 năm, khiến cho tất cả loài người, dạ xoa, quỷ, thần cùng chim thú trong cõi Diêm Phù Đề đều được sung mãn. Trong 10.000 năm ta đã bố thí mắt nhiều như cát sông Hằng, bố thí máu nhiều như nước trong 4 biển lớn, bố thí thịt nơi thân nhiều bằng 1.000 núi Tu Di, bố thí lưỡi nhiều như núi Thiết Vi, bố thí tai bằng núi Trung Di Lâu, bố thí mũi như núi Đại Di Lâu, bố thí răng như núi Kỳ Xà Quật. Ta đã dùng thịt nơi bản thân bố thí trong khắp cõi Ta Bà. Thiện nam tử, ông nên biết trong 10.000 năm xưa kia, ta đã dùng một thân mạng như thế khiến cho vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh đều được no đủ mà không có chút khoảnh khắc nào sinh lòng hối hận. Lúc ấy ta lại lập nguyện, nếu ta nhất định thành chánh giác, ý nguyện thành tựu bản thân được lợi ích, thì trong 4 châu thiên hạ này ta luôn dùng bản thân bố thí khiến cho tất cả được sung mãn. trong hằng hà sa số ngàn vạn năm, ở khắp mọi phương nơi cõi Phật vô trần Di Lâu Yếm này, ta sẽ dùng thân bố thí như thế, ở mỗi một phương đủ 10.000 năm. Ta đem thân thể, máu, thịt, da, mắt, tai, mũi, lưỡi, môi, răng, tóc bố thí đầy đủ cho chúng sinh, cùng đem giáo pháp ba thừa khuyến hóa họ. Nếu người, Dạ Xoa, La Sát và các loài súc sinh có thân tứ đại ưa ăn thịt uống máu vân vân, thậm chí cả loài ngạ quỷ nữa, ta cũng bố thí cho tất cả, khiến chúng đều được no đủ. Nếu trong một cõi Phật ta đã dùng máu thịt nơi bản thân cứu tế cho chúng sinh, thì y như vậy, trong khắp hàng hà sa số cõi Phật có đủ năm thứ ô trược ở 10 phương, ta cũng dùng máu, thịt, mắt vân vân, lưỡi của bản thân mình để bố thí cho chúng sinh được sung mãn. Ta bố thí thân mạng như thế trong hằng hà sa số đại kiếp, khiến cho tất cả chúng sinh trong các cõi Phật thoát khỏi đói khổ. Nếu như nguyện này của ta không thành tựu, thì khiến cho ta mãi không được gặp chư Phật Thế Tôn đang chủ thế chuyển pháp luân trong các thế giới khác ở 10 phương. Ta cũng không thành tựu đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, khiến cho ta ở mãi nơi sinh tử, không được nghe tiếng Phật, tiếng Pháp, tiếng Tăng, tiếng Ba La Mật, tiếng Lực, tiếng Vô Úy, thậm chí không được nghe âm thanh nói về điều thiện. Ta đã xả thân bố thí cho tất cả chúng sinh được no đủ. Nếu thệ nguyện như thế không thành, thì khiến cho ta luôn bị đọa nơi địa ngục A Tỳ. Này thiện nam tử, thuở xưa các thệ nguyện như thế của ta đều được viên mãn. Như ở một cõi Phật, trong khắp mọi nơi, ta dùng máu thịt của bản thân bố thí cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ. Như vậy, trong hằng hà sa số cõi Phật khác khắp 10 phương, ta cũng đem máu thịt của bản thân bố thí cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ. Thiện nam tử, ông nên biết, Như Lai bấy giờ vì dốc tu tập bố thí ba la mật, cứ tuần tự xả thân bố thí như vậy. Nếu đem máu đã bố thí gom lại thì chứa đầy cõi Diêm Phù Đề cho đến cõi trời 33. Thiện nam tử, đây gọi là Như Lai, vân vân. Lược nói về việc xả thân bố thí ba la mật. Phẩm 25. Bố thí bảo vật. Lại nữa, này thiện nam tử, từ đó về sau trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, thế giới này có tên là Nguyệt Minh, cũng là cõi có đủ năm thứ uế trược. Ta ở cõi Diêm Phù Đề làm cường lực chuyển luân vương hiệu là Đăng Minh, dùng các pháp thiện như trước đã nói để khuyến hóa tất cả chúng sinh trong cõi ấy. Khi đi dạo nơi vườn, ta thấy có một người bị trói, liền hỏi quần thần: người này phạm tội gì? Quần thần tâu: người này phạm vương pháp. Theo luật, ruộng hàng năm thu hoạch thường chia làm 6 phần, đóng thuế 1 phần, mà người này dám trái lệnh, và lại hắn ở trên đất vua trồng trọt nuôi thân mà không nộp tô thuế, nên phải bị trừng trị. Ta liền bảo quần thần: nay mau thả người này ra, chớ đem việc thuế ruộng, thuế giàu sách nhiễu làm khổ mọi người. Quần thần tâu vua: thật ra không ai có lòng tốt tự cống nạp vật phẩm cho vua cả. Tất cả những nhu cầu hàng ngày của vua, hoàng hậu cùng hoàng tộc, quyến thuộc được cung cấp đều lấy trong dân ra cả. Không dùng quyền lực của vua thì không thể thu đạt được. Chưa có một kẻ tốt bụng nào dâng nộp cả. Khi ấy ta buồn lo, liền tự nghĩ: vương vị nơi cõi Diêm Phù Đề này sẽ giao phó cho ai? Khi ta có tới 500 người con, đều muốn đem đạo Bồ Đề khuyến hóa chúng. Ta liền chia cõi Diêm Phù Đề ra làm 500 phần cho các con, rồi xuất gia tu tập phạm hạnh của các bậc tiên, ngồi thiền định nơi rừng cây Ưu Đàm Ba La gần biển lớn phía nam, dùng hoa quả rau cỏ để nuôi thân. Dần dần chẳng bao lâu, ta chứng được 5 thần thông. Bấy giờ có 500 người khách thương ở cõi Diêm Phù Đề vào biển tìm kiếm châu báu. Trong số này có thương chủ tên là Túc Vương, nhờ phước đức từ đời trước nên tìm được ngọc báu Mani như ý. Những người kia cũng đến chỗ bãi chứa châu báu lấy được vô số vật báu, tất cả chuẩn bị trở về đất liền. Khi vừa xuất phát thì nước biển dậy sóng lớn, thần biển khóc than các rồng gây náo loạn muốn hại đám thương nhân. Có vị rồng tên là Mã Tạng, chính là một Bồ Tát, do bản nguyện nên sinh trong loài ấy đã phát tâm từ bi cứu giúp các khách thương vượt qua biển lớn yên ổn trở về đến bờ. Lúc này có một La Sát đại ác luôn đuổi theo sau đám thương nhân như bóng theo hình, rình mò tìm cơ hội để làm hại. Hắn ngày đêm tuôn ra mưa to gió lớn khiến cho các khách thương mờ mịt mất lối đi, không biết nơi hướng đến nên rất hãi hùng. Họ kêu gào thảm thiết khóc lóc cầu khẩn thiên thần, thần gió, thần nước, thậm chí còn gọi cả cha mẹ, vợ con, quyến thuộc xin được cứu giúp. Bấy giờ ta dùng thiên nhĩ nghe được âm thanh kia liền đến an ủi họ: này các khách thương, chớ nên sợ hãi, ta sẽ chỉ đường khiến các ngươi trở về cõi Diêm Phù Đề. Ngay khi đó ta liền dùng lụa trắng cuốn cánh tay nhúng vào dầu đốt cháy, rồi chí thành phát nguyện: ta trước kia nhờ ở trong rừng 36 năm, chuyên tinh tu tập bốn tâm vô lượng nhằm tạo lợi ích cho chúng sinh, nên chỉ ăn hoa quả và rau cỏ, đã hóa độ được 84.000 các rồng dạ xoa, khiến chúng đạt bất thoái chuyển an trụ nơi đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng. Nhờ nơi thiện căn này, nay ta đốt cháy cánh tay để chỉ đường giúp cho những thương khách này yên ổn trở về cõi Diêm Phù Đề. Cánh tay cứ cháy như thế qua suốt 7 ngày 7 đêm, các thương nhân kia nhờ vậy mà yên ổn trở về đến chốn cũ. Thiện nam tử, lúc đó ta liền lập nguyện: như cõi Diêm Phù Đề này thiếu thốn các thứ châu báu, và nếu như ta chắc chắn thành tựu đạo quả giác ngộ vô thượng đúng như bản nguyện, thì xin cho ta làm thương chủ có ngọc như ý, nơi toàn bộ cõi Phật này sẽ mưa liên tiếp 7 lần tuôn xuống vô số các thứ vật báu, rồi trong hằng hà sa số cõi có đủ 5 thứ ô trược không Phật ở khắp 10 phương cũng tuôn các vật báu như thế. Thiện nam tử, thủa xưa ấy các thệ nguyện ta đã lập đều được thành tựu. Trong một hằng hà sa số đại kiếp, ta làm thương chủ giàu có vô lượng, khiến nơi vô số vô lượng thế giới đủ 5 thứ ô trược không có Phật luôn mưa xuống vô số các bảo vật. Nhờ như vậy mà muôn loài chúng sinh được no đủ và khiến họ an trụ nơi giáo pháp của Ba Thừa. Này thiện nam tử, ông nên biết Như Lai được quả báo tướng tốt là nhờ thiện căn bố thí vật báo như vậy. Phẩm 26: Bố thí phương thuốc. Lại nữa này Bồ Tát Tịch Ý, trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, cõi Phật này có tên là Mông Muội, đại kiếp tên là Hỷ Duyệt, vân vân. Dân chúng nơi cõi ngũ trược ấy thọ 50.000 năm do bản nguyện ta làm Bà La Môn tên là Man Hương ở cõi Diêm Phù Đề này, thông hiểu 4 bộ Tỳ Đà. Bấy giờ chúng sinh phần nhiều chấp nơi thường kiến rất nặng, ưa oán thù, ganh ghét, ham tranh giành, xấu ác. Ta dùng dũng lực vì họ mà thuyết giảng đạo pháp, nói 5 thọ ấm như oán thù, các nhập như xóm làng hoang vắng, nhân duyên tiếp nối nhau sinh diệt, chỉ dạy pháp quán sổ tức, khuyên họ phát tâm cầu đạo quả giác ngộ tối thượng, đem căn lành đã làm thành chánh giác. rồi ta tự chứng được ngũ thông, có vô lượng vô số chúng sinh nhờ lời truyền dạy của ta cũng tu tập chứng được ngũ thông. Như thế là có vô lượng vô số chúng sinh xả bỏ oán thù, ganh ghét và các thứ tranh chấp, muốn xuất gia nên tìm đến vườn rừng ăn hoa quả, rau cỏ, ngồi thiền tư duy, dốc tu tập bốn vô lượng tâm, ngày đêm không tranh cãi. Khi kiếp sắp hết, các tiên nhân này đều phân tán đi khắp cõi Diêm Phủ Đề để giáo hóa chúng sinh, khiến họ xa lìa tranh chấp oán thù. Bấy giờ thời tiết thuận hơn, mưa gió điều hòa, đất đai màu mỡ, ngũ cốc được mùa, thức ăn dồi dào, dân chúng no đủ, khí lực sung mãn. Lại đến kiếp xấu ác nên chúng sinh bị khốn đốn vì các thứ bệnh tật. Ta liền suy nghĩ, nếu không trừ hết các bệnh tật của chúng sinh thì ta chẳng thể thành tựu đạo quả chánh giác vô thượng. Vậy phải dùng những phương tiện gì để trừ bệnh cho họ? Chỉ có tập hợp các vị Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương cùng Thiên Tiên, Tiên Rồng, Tiên Dạ Xoa, Tiên Người vân vân, vì tạo lợi ích cho chúng sinh mà phải dốc tìm ra phương thuốc. Ta liền dùng thần túc thông đến bảo với Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Đại Thiên Vương và các vị tiên khác vân vân. Hãy đến tập hợp nơi đỉnh Thạch Tỳ Đà Già La Ca ở núi Ức Ca Tỳ La Bát Đế. Nghe xong, đại chúng liền tập hợp đông đủ và trì tụng chú thuật Tỳ Đà ủng hộ chúng sinh. Sau đó ta tìm ra phương dược chữa trị các bệnh về nóng lạnh nội ngoại, khiến cho vô lượng vô số chúng sinh tiêu trừ hết bệnh hoạn, xa lìa khổ não. Khi ấy ta lại lập nguyện như vậy: ta nay dùng trí tuệ này soi sáng cho vô lượng vô số chúng sinh, khiến đều an trụ nơi giáo pháp của Ba Thừa, lánh xa nẻo ác, cửa bất thiện nơi cõi trời người, diệt trừ hết các bệnh tật. Như vậy, ta vì vô lượng vô số chúng sinh mà tạo ra ánh sáng trí tuệ, đặt niềm vui yên ổn, nhờ phước báo từ thiện căn ấy mà nguyện lớn của ta được thành tựu. Ta đã vì chúng sinh trong một cõi thiên hạ này đóng cửa ba đường ác, mở cửa thiện nơi cõi trời người, vì các loài bị bệnh tật mà thỉnh các hàng trời, rồng, thần tiên tập hợp ở đỉnh núi Tỳ Già Đà La Ca, nơi có nhiều cỏ thuốc, tụng chú Tỳ Đà, tìm ra thuốc hay trừ hết bệnh tật, khiến cho vô số chúng sinh thọ hưởng an lạc. Như thế ta đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh khắp nơi trong thế giới mông muội, khiến họ tu theo giáo pháp của Ba Thừa, đóng cửa ba đường ác, mở cửa thiện nơi cõi trời người. Lại vì những người bệnh trong thế giới này mà thỉnh chư thiên, rồng, thần, tiên vân vân như trên. Cho đến hằng hà sa số các thế giới gồm đủ năm thứ ô trược không có Phật cũng đều được ta cứu giúp như vậy. Thiện nam tử, bấy giờ nơi thế giới mông muội với năm thứ ô trược xấu ác nối tiếp nhau trong vô lượng vô biên kiếp, các thể nguyện của ta đã phát đều được thành tựu. Thiện nam tử, nên biết lúc Như Lai còn là Bồ Tát, luôn làm tăng trưởng trí tuệ, tu tập hạnh Bồ Tát, gọi là Như Lai hộ trì chủng tử thiện căn nơi ba nghiệp thân khẩu ý. Phẩm 27. Hiện phục tạng bố thí. Thiện nam tử, sau đó trải qua vô số kiếp, cõi Phật này tên là Trừ Uế, đại kiếp tên là Nhiêu Ích, cũng là đời có đủ năm thứ ô trược xấu ác. Về phương đông, cách đây 54 cõi thiên hạ, có cõi Diêm Phù Đề tên là Đề Lệ. Do bản nguyện nên ta sinh ra ở đó, làm chuyển luân thánh vương thống lãnh 4 châu thiên hạ, hiệu là Hư Không, đem 10 điều thiện giáo hóa chúng sinh, dùng giáo pháp nơi Ba Thừa khuyến hóa, khiến họ an trụ trong ấy. Bấy giờ ta thực hành pháp bố thí. Bố thí khắp nơi không có sự phân biệt. Có vô số người đến xin những thứ vật báu như vàng, bạc, lưu ly, pha lê, ngọc báu, mani, các loại vân vân. Ta đều theo ý cho họ hết. Vật báu có hạn mà người đến xin quá đông. Ta hỏi quần thần, từ đâu mà có các vật báu này? Quần thần tâu, là do Long Vương hiện ra. Tuy có các vật báu ấy, nhưng chỉ để cúng dường Thánh Vương không có đủ để bố thí cho mọi người như vậy. Ta liền lập nguyện lớn, thời vị lai ta ở trong cõi đời năm trược xấu ác, phiền não đầy rẫy. Loài người thọ 100 tuổi, nếu ta thành bậc chánh giác đúng như ý nguyện thì khiến ta ở cõi Phật này được làm Long Vương, tên là Hiện Phục Tạng. Trong tất cả mọi nơi cõi Phật trừ uế, ta nguyện 7 lần thọ sinh thân rồng, mỗi một thân thị hiện hàng ức na do tha 100.000 kho tàng, trong đó đầy các của báu như vàng, bạc, cho đến ngọc lưu ly, mani đủ loại, ngọc minh nguyệt, pha lê vân vân, để đem ra bố thí. Mỗi một kho tàng ngang dọc đều bằng 1.000 do tuần chứa đầy của báu được mở ra để bố thí cho tất cả chúng sinh. Ta đã tạo được sự dũng mãnh tinh tấn ở cõi Phật này. Tuần tự như thế, nơi hằng hà xa số thế giới gồm 5 thứ ô trược không có Phật khắp 10 phương. Mỗi mỗi thiên hạ, mỗi một cõi Phật, ta đều 7 lần thọ sinh làm thân rồng vân vân, như trước đã nói. Thiện nam tử, ngay khi ta lập nguyện ấy, thì có hàng ức na do tha 100.000 chư thiên trong hư không mưa xuống các loại hoa quý và khen ngợi. Hay thay, hay thay, tất cả mọi sự bố thí như ngài đã lập nguyện ắt được thành tựu. Tất cả đại chúng đều nghe lời ấy. Chư thiên trong không trung không còn vì vua mà đổi danh hiệu là Nhất Thiết Thí. Mọi người nghe thế liền sinh ý nghĩ, chúng ta nên theo đức vua ấy cầu xin các thứ khó cho. Nếu ngài chịu cho thì đúng là Nhất Thiết Thí, còn nếu không cho thì đâu được gọi tên là Nhất Thiết Thí. Bấy giờ mọi người đều đến gặp vua để xin cung nhân, chánh hậu, con cái. Vua hư không với tâm lòng hoan hỷ đều đem cho họ tất cả. Số người khác lại phát sinh ý nghĩ, cho vợ con chưa lấy gì làm khó lắm, chúng ta phải theo xin ngôi vua và các chi thể nơi ngài. Nếu vua ban cho thì quả đúng là Nhất Thiết Thí. Khi ấy có người trẻ tuổi tên là Nguyệt Quang thọ trì giới pháp của ngài đến trước vua hư không tâu, nếu ngài quả là bậc Nhất Thiết Thí thì xin đem hết cõi Diêm Phù Đề này bố thí cho tôi. Ta nghe xong rất vui mừng, liền lấy nước thơm tắm gội, mặc vương phục cho ông ấy và lập lên làm vua, đem toàn cõi Diêm Phù Đề trao cho ông ấy. Ta lại lập nguyện, như ta đã bố thí toàn cõi Diêm Phù Đề, do sự việc ấy ta sẽ thành bậc chánh giác, bản nguyện được thành tựu. Nguyện cho muôn dân trong cõi này sẽ vâng lời tôn kính vị vua mới, khiến cho vị chuyển luân thánh vương ấy sống lâu vô lượng. Ta thành bậc chánh giác xong sẽ thọ ký cho họ, sẽ còn một đời là thành tựu quả vị Phật. Có bà La Môn tên là Hư Già đến xin ta hai chân. Nghe xong ta rất hoan hỷ, bèn cầm dao bén tự chặt hai chân đưa cho người ấy. Ta liền lập đại nguyện, xin cho ta vào đời sau thành tựu giới túc vô thượng. Lại có bà La Môn tên là Đà Chá Ba đến xin đôi mắt. Nghe xong ta rất hoan hỷ, liền tự móc đôi mắt cho kẻ ấy và liền lập nguyện, ta nay dùng việc bố thí này, xin cho vào đời sau sẽ được 5 loại mắt vô thượng. Lại có bà La Môn tên là Kiên Hồng đến xin hai tai. Nghe xong ta rất vui mừng, bèn tự cắt tai cho ông ấy và lập nguyện, nguyện vào đời sau đạt được tai đầy đủ trí tuệ vô thượng. lại có người tà mạng tên là Giật Lâm đến xin Nam Căn. Nghe xong ta rất hoan hỉ, bèn tự cắt cho ông ấy rồi lập nguyện, nguyện đời sau thành bậc chánh giác được tướng mã âm tàng. Lại có người đến xin thịt máu, ta liền cho họ và lập nguyện, do dùng sự bố thí này nên đời sau được phước báo, thân tướng màu vàng ròng vô thượng. Lại có bà La Môn tên là Nhật Vị đến xin hai tay, nghe xong ta rất hoan hỉ, bèn tự chặt tay trái và bảo người khác chặt tay phải đưa cho ông ấy. Ta liền lập nguyện, nguyện vào đời sau được tay thành thật vô thượng. Thiện nam tử cắt hết chân tay như thế nên thân thể đổ máu. Ta lại phát nguyện, nhân việc bố thí này, ta chắc chắn thành bậc chánh giác, sở nguyện thành tựu thì phần thân còn lại cũng được người nhận nữa. Khi ấy quần thần và các tiểu vương không có thánh trí, không nhận thức được trọng ân, nên cùng nhau bàn: nhà vua rất ngu si, không chút trí tuệ, làm thương tổn chi thể, chẳng đoái hoài ngôi vua. Bây giờ giống như một đống thịt, còn làm được gì, nay nên đem bỏ đi. Thế rồi họ liền nhặt lấy ta, đem bỏ nơi gò hoang ngoài thành, xong bèn ra về. Ta ở lại đó bị ruồi nhặng mũi mòng, chồn sói, rìu quả kéo nhau đến hút máu ăn thịt. Lúc này mạng sống của ta chưa dứt hẳn, tâm rất hoan hỷ, ta liền lập nguyện. Như ta nay đã xả bỏ cả ngôi vua và các chi thể nơi thân để bố thí, không một chút giận hờn, cũng không hề khởi tâm hối hận. Nếu nguyện của ta thành tựu, bản thân được lợi ích, thì xin khiến cho thân thể này biến thành núi thịt lớn, các loại chúng sinh ăn thịt, uống máu, có thể đến đây để ăn uống tùy thích. Phát nguyện như vậy xong, liền có nhiều loài chúng sinh cùng đến, do sức mạnh của bản nguyện nên ta, khiến thân này của ta, hàng ngày sinh sôi nảy nở thêm ra, cao đến 1000 do tuần, dài rộng đầu bằng 500 do tuần, và đã đem máu thịt của thân thể cung cấp no đủ cho chúng sinh trong 1000 năm. Chỉ riêng việc bố thí lưỡi thôi, khi các loài cầm thú đến ăn, do bản nguyện nên lưỡi liền mọc trở lại. Nếu gom số lưỡi được bố thí thì lớn như núi Kỳ Xà Quật. Làm xong việc bố thí này, ta lại lập nguyện, nguyện ta vào đời sau được thành tựu đầy đủ tướng lưỡi rộng dài. Thiện nam tử, khi ta qua đời, do bản nguyện, ta lại sinh vào cõi Diêm Phụ Đề trong loài rồng, làm Long Vương tên là Hiện Phục Tạng. Ngay nơi đêm vừa sinh ra, ta liền hiện hàng ức Na Do Tha 100000 kho tàng chứa đầy các vật báu như vàng, bạc, thủy tinh, vân vân, cùng tự ra lệnh: này các chúng sinh, phải nên tu tập theo do nghiệp thiện, pháp tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, hoặc phát tâm cầu theo Bích Chi Phật Thừa, Thanh Văn Thừa, thì tùy ý các ngươi muốn lấy bao nhiêu bảo vật cứ lấy. Ở cõi Diêm Phù Đề này, ta đã 7 lần tái sinh làm Long Vương, trải qua 77 ức Na Do Tha 100000 năm, hiện ra vô lượng vô số kho báu cung cấp cho chúng sinh, khiến họ an trụ nơi Tam Thừa, tu 10 nghiệp lành, dùng các thứ vật báu khiến cho chúng sinh luôn được sung túc. Sau đó ta liền lập nguyện, nguyện vào đời vị lai ta sẽ được có đầy đủ 32 tướng vô thượng. Như vậy, vào thời gian của thiên hạ thứ hai, ta cũng 7 lần tái sinh làm Long Vương, tu hạnh trượng phu như trên. Khắp nơi khắp chốn trong các thế giới, ta đều thực hiện vô lượng lợi ích như vậy. Nơi hằng hà xa số cõi có đủ 5 thứ ô trược, không Phật khắp 10 phương, trong mọi khu vực của các cõi đó, mỗi mỗi nơi, ta đều 7 lần tái sinh làm Long Vương, trải qua 77 ức Na Do Tha 100000 năm, đem vô lượng vô số kho tàng vật báu bố thí cho chúng sinh, vân vân như trên. Này thiện nam tử, nên biết đó là khi còn làm Bồ Tát, Như Lai hết sức tinh tấn tu tập để có được 32 tướng. Trước ta không có vị Bồ Tát nào dốc sức như thế để tu hành Bồ Đề. Hiện nay và sau này cũng không có Bồ Tát nào đã dốc hết tâm lực như vậy để hành đạo Bồ Tát, ngoại trừ 8 vị ta đã nói trước đây. Thiện Nam Tử, trải qua A Tăng kỳ kiếp với vô số biến chuyển, cõi Phật này có tên là San Hô Tịnh. Bấy giờ là đời ngũ trược, không Phật, đại kiếp tên Liên Hoa. Ta làm đế thích của 4 châu thiên hạ, tên là Đẳng Chiếu. Thấy chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề chẳng cầu giới hạnh, chuyên làm điều ác, ta liền biến làm dạ xoa đáng sợ hiện xuống trước những người nơi cõi Diêm Phù Đề. Trông thấy ta, mọi người rất kinh hãi hỏi: Ngài muốn cầu những gì? Ta nói: Ta chỉ cần ăn uống, nhưng không ăn những đồ ăn thông thường, hãy mau dọn ra. Họ lại hỏi: Ngài muốn ăn thứ gì? Ta nói: Chỉ ăn thịt người, không ăn thứ gì khác. Nhưng nếu có người từ nay cho đến khi mạng chung có thể chấm dứt việc sát sinh, theo tà kiến, phát tâm cầu đạo quả giác ngộ vô thượng, hoặc phát tâm cầu Bích Chi Phật thừa, hoặc phát tâm cầu Thanh Văn thừa, thì ta không ăn nuốt những kẻ ấy. Khi đó ta luôn hóa ra những hóa nhân rồi bắt ăn thịt. Các chúng sinh kia trông thấy càng thêm sợ hãi, nên tất cả từ đấy cho đến khi mạng chung đều dứt hẳn sát sinh, trộm cắp, cho đến tà kiến. Có người phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, có người phát tâm cầu Bích Chi Phật thừa, hoặc cầu Thanh Văn thừa, khiến cho chúng sinh toàn cõi Diêm Phù Đề này đều tu 10 điều lành, an trụ 3 thừa. Sau đó ta lại lập nguyện: Nếu ta chắc chắn thành bậc chánh giác, bản nguyện được thành tựu, thì khiến chúng sinh trong 4 châu thiên hạ này tu tập theo 10 thiện nghiệp, cho đến khắp trong thế giới này, ở bất cứ nơi chốn nào trong 4 châu thiên hạ, ta đều thị hiện sự khủng bố như thế, để khiến cho chúng sinh ở đó tu tập 10 điều lành, an trụ nơi 3 thừa. Lại cũng như vậy, khắp 10 phương trong các cõi ngũ trược không có Phật vân vân, khiến chúng sinh ở đó tu tập theo 10 điều lành, an trụ nơi 3 thừa. Này thiện nam tử, bản nguyện như thế của ta đều được viên mãn. Như trong khắp thế giới san hô tỉnh này, ta đã dùng hình tướng dạ xoa để điều phục mọi người, đưa họ đến với pháp thiện. Rồi trong hằng hà sa số cõi ngũ trược không Phật trong 10 phương, ta cũng dùng hình tướng dạ xoa để điều phục người đời, an trụ họ nơi nẻo thiện. Do thời xưa ta đã dùng sự khủng bố bức bách chúng sinh an trụ nơi hạnh thiện, nên các nghiệp tàn dư đó đã khiến cho ta khi sắp thành đạo Bồ Đề, ngồi trên tòa kim cang bên gốc cây Bồ Đề, còn bị ma vương Ba Tuần đem chúng ma binh đến quấy phá, tạo chướng ngại cho việc thành đạo Bồ Đề của ta. Này thiện nam tử, đây là ta lược nói về hành bố thí ba la mật của mình khi còn hành đạo Bồ Tát. Thiện nam tử, pháp nhẫn của các đại Bồ Tát rất sâu xa, pháp tổng trì giải thoát tam muội rất vi diệu. Lúc ấy ta chưa đạt được mà chỉ có 2 thân, 5 thông và hữu lậu. Khi ta thực hành các việc đem lại lợi ích lớn lao như thế, khiến cho vô lượng vô biên chúng sinh an trụ nơi đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, hoặc an trụ nơi Bích Chi Phật thừa, Thanh Văn thừa, lại được cúng dường chư Phật như vô số vi trần trong một thế giới Phật. Công đức đạt được nơi mỗi cõi Phật nhiều như những giọt nước trong biển lớn. Ta đã cúng dường vô số hạng Thanh Văn, Bích Chi Phật, cúng dường vô số Như Lai, cúng dường cha mẹ, tiên nhân, đạt ngũ thông cũng như thế. Xưa kia, khi tu hành Bồ Tát, ta luôn thương xót chúng sinh, đem máu thịt của bản thân để cung cấp cho họ được no đủ, luôn thể hiện tâm đại bi. Nhưng hiện tại các vị A-La-Hán không có được như vậy.